Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 58. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ 16, bắt đầu xem hàng thứ tư của kinh văn. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tính kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận, đoạn chư phiền não. Đoạn này là nói, nếu như chúng ta đem Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào ngũ căn thì có thể đạt được lợi ích thù thắng trong bốn câu dưới đây. Tinh sâu kiên cố là nhu cầu cấp bách tu học của chúng ta hiện nay. Tinh cần không mệt mỏi cũng là điều chúng ta mong mỏi. Thường không mê mất, đây là trí tuệ hiện tiền. Tịch nhiên điều thuận, đây là công phu chân thật. Quả là đoạn tất cả phiền não. Ngũ căn có năm loại. Cái gọi là căn, sao gọi là căn? Thế Tôn ở chỗ này là dùng tỷ dụ để nói. Giống như thực vật, nó có rễ thì nó có thể đâm chồi, nó có thể nảy lọc, ra hoa, kết quả. Phật nói tính tấn niệm định tuệ, năm điều này là gốc rễ của Bồ Đề Vô Thượng. Nếu như không có cái gốc này, chúng ta tu như thế nào cũng không thể thành tựu. Năm điều này là có hệ thống, có thứ tự trước sau. Cái thứ nhất là tính, cái thứ hai là tinh tấn. Không có tính thì làm gì có tấn, không có tấn thì làm gì có niệm. Từ đó cho thấy, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tính là mẹ đẻ của các công đức, nuôi lớn tất cả các thiện căn. Hai câu nói này nói có đạo lý, nói không sai tí nào. Niệm Phật, xưa nay Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, ba điều kiện của Tịnh Tông là tam tư lương. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải đầy đủ ba điều kiện này. Ba điều kiện này là không đầy đủ, dù cho một ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu, cũng chỉ là kết một cái thiện duyên với Tây Phương Tịnh Độ. Đời này chắc chắn không thể vãng sanh. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Ba điều kiện, cái thứ nhất chính là tính, cái thứ hai là nguyện, cái thứ ba là hạnh. Cái gọi là hạnh chính là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, chân thật niệm Phật. Cổ nhân lại nói, chân thật niệm Phật là chánh hạnh, đoạn ác tu thiện là trợ hạnh. Lời nói này nói cũng có đạo lý, nhưng mà điều quan trọng hơn, Liên Trì Ngẫu Ích đại sư đều dạy chúng ta chánh trợ không hai. chánh trợ song tu. Không nên xem nhẹ trợ tu, chúng ta mới có thành tựu. Tam tư lương, cái thứ nhất đã là tính. Tính là gì? Giáo hạ thông thường nói tính chư đế lý, tính nhẫn nhạo dục ở tất cả chân lý. Cái đế lý này chính là chúng ta hiện nay gọi là chân lý, đạo lý chân thật. Bạn phải tin. Cái phía sau tính là nhẫn. Nhẫn cái chữ này dùng cách nói hiện nay để nói chính là khẳng định. Tôi tin rồi, nhưng mà vẫn không thể khẳng định, thì cái tính này không thể được xem là căn. Bạn có tính, cái tính này không có căn. Không những phải khẳng định, còn phải yêu thích. Bạn tin rồi, bạn khẳng định rồi, mà bạn không yêu thích nó thì có lợi ích gì? Đến khi rất yêu thích rồi, rất yêu thích, nếu không thể đem nó thực hiện thì vẫn không gọi là căn. Sau cùng có chữ dục. Dục là dục vọng. Biến nó thành dục vọng của mình. Chúng ta ngày nay lấy tịnh độ để nói, chúng ta tin A-di-đà Phật, chúng ta tin thế giới cực lạc. Sau khi chúng ta tin rồi, trong tâm chúng ta khẳng định, yêu thích, thật sự biến thành dục vọng của mình. Ta nhất định muốn sanh về thế giới cực lạc, nhất định ao ước gần gũi A-di-đà Phật, thì cái tính này mới gọi là có căn. Nếu như không có cái dục vọng mạnh mẽ muốn cầu sanh, muốn gần gũi A-di-đà Phật, thì cái tính này của bạn không có căn. Tuy có tính mà không có căn. Từ đó cho thấy, cổ nhân nói người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít. Chúng ta chẳng phải đã hiểu rõ rồi sao? Tại sao người giảng sanh ít vậy? Người tu pháp môn niệm Phật, chúng ta biết họ đều tin, nhưng có thể khẳng định hay không? Không nhất định. Nêu thí dụ rõ rệt nhất để nói, chúng ta ngày nay tu tịnh độ nương vào bản hội tập của Kinh Vô Lượng Thọ. Ở Đài Loan, ở Trung Quốc, có một số người đưa ra nghi vấn về bản hội tập. Thế là rất nhiều người niệm Phật tính tâm dao động rồi. Đó chính là họ có tính, họ không có nhẫn. Hai chữ phía sau đương nhiên càng không có rồi. Nếu như không có người khác đưa ra lời dị nghị, có lẽ cái tính này của họ dần dần có thể bồi dưỡng thành, cũng có thể giảng sanh. Những người đưa ra lời dị nghị này đã phá hoại sạch thiện căn của những người này rồi. Các vị nên biết, những người này không thể phá nổi Phật Pháp, cũng không thể phá nổi người có thiện căn sâu dày. Chỉ có người thiện căn yếu kém bị họ phá hoại toàn bộ rồi. Bởi vì người có thiện căn sâu dày, họ có căn, niềm tin của họ có căn, họ không bị dao động. Nói có lý đi nữa, họ cũng không bị dao động. Đại sư Thiện Đạo đã nói ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh tứ thiếp sớ của Quán Kinh, kinh văn mà hội tập trích ra, từng câu từng chữ là Phật nói, không phải do người hội tập này nói. Từng câu từng chữ đều có nguồn gốc, đều có căn cứ, đều là y cứ vào năm loại bản nguyên dịch trích dẫn ra, đâu có gì sai. Giả như chúng ta đối với bản hội tập thật sự hoài nghi rồi, chúng ta có thể không dùng bản hồi tập này, chúng ta chọn dùng bản nguyên dịch. Chúng sanh căn tánh không giống nhau, cho nên Phật độ chúng sanh không phải chỉ một pháp môn, mà vô lượng pháp môn. Tại sao Phật nói nhiều pháp môn như vậy? Vì để thích ứng căn tánh chúng sanh. Pháp môn nào thích hợp với căn tánh của ta vậy? Ta xem rồi có thể sinh tâm hoan hỷ, ta có thể xem hiểu cái này đối với ta là có duyên, là có thể khế hợp căn cơ của ta. Cho nên hiện nay thế gian lưu hành kinh Vô Lượng Thọ bản dịch, hội tập thiết lục hiệu chỉnh tổng cộng có 9 bản. 9 bản đều tốt. Phải nhớ kỹ, ở trong kinh Phật dạy chúng ta pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Hội tập là Phật nói, dù cho không phải Phật nói, chỉ cần phù hợp pháp ấn của Phật, Phật thấy đều thừa nhận. Nó là kinh Phật. Bạn thử xem lòng dạ của Phật rộng rãi như vậy, các vị đều biết kinh Phật có 5 loại người nói, Phật chỉ là một loại trong 5 loại ấy. Có loại do đệ tử nói, có loại do tiên nhân nói. Chỉ cần nói phù hợp với pháp ấn của Phật. Pháp ấn của Phật là gì vậy? Đồng tu chúng ta đều biết, tiểu thừa tam pháp ấn, vô thường, vô ngã, niết bàn. Đại thừa một pháp ấn, thực tướng. Thực tướng chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái mà họ nói là chân tướng vũ trụ nhân sanh, cái mà chư Phật Như Lai nói cũng là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vậy thì sao không phải là kinh Phật chứ? Phật dạy chúng ta lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, tín tâm là một tánh đức quan trọng nhất ở trong tự tánh của chúng ta. Phàm phu chúng ta đã mê mất tự tánh, tánh đức không thể hiện tiền. Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng ta khai thị cho chúng ta, để chúng ta hồi phục tánh đức, giúp chúng ta minh tâm kiến tánh. Thế là chúng ta mới thật sự có thể thể hội giác ngộ chân tướng, chân lý của vũ trụ nhân sanh. Tính căn là được sanh ra từ chỗ này. Những kẻ phàm phu, Phật thường nói người căn tánh thượng thượng, phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đối với điều Phật đã nói, họ vừa tiếp xúc liền có thể tin sâu không nghi. Đây là thượng căn. Một loại khác là người căn tánh hạ hạ, cũng có cái hay. Họ tuy không có trí tuệ, nhưng họ thật sự trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, nhân duyên sâu dày. Họ gặp thiện tri thức dài, họ tin sâu không nghi. Chúng ta thông thường nói thật thà, người căn tánh hạ hạ là chỉ người thật thà, họ không hoài nghi, họ tin tưởng thầy, tin tưởng thầy có đức hạnh, có trí tuệ, tin tưởng thầy nhất định không lừa gạt chúng sanh. Cho nên đối với lời dạy của thầy hoàn toàn tin tưởng, không hề có mảy may nghi hoặc. Loại người này dễ dàng thành tựu. Chúng ta đọc sách, xem thấy sách ghi chép người tu hành trước đây, nếu như chúng ta lưu ý thử xem những người tu hành xung quanh trước mắt này là thật sự có thành tựu. Tu pháp môn khác chúng ta tiếp xúc tương đối ít, tu pháp môn Tịnh Độ chúng ta tiếp xúc tương đối nhiều. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều người giảng sanh tướng lành hy hữu. Hãy thẩm tra thật kỹ, quan sát một chút, những người này đều là người thật thà, đều là đối với kinh giáo tin sâu không nghi. Y giáo tu hành họ mới có thành tựu thù thắng như vậy. Nhà Phật thường nói tam chuyển pháp luân, những người này giảng sanh, thành tựu của những người này gọi là tác chứng chuyển. Họ đã làm chứng minh cho chúng ta. Người giảng sanh gần đây nhất là khoảng tháng 8, lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore, Trần Quang Biệt giảng sanh. Ông giảng sanh ngày mùng 7 tháng 8. Trước đó 3 tháng ông đã dự báo trước giờ đi. Trước 3 tháng ông đã viết trên giấy báo mùng 7 tháng 8, đã viết mười mấy cái mùng 7 tháng 8. Người trong nhà nhìn thấy cũng không dám hỏi ông đó là gì. Mùng 7 tháng 8 ngày đó giảng sanh, trước đó 3 tháng đã biết rồi. Cái tướng lành giảng sanh này là chúng ta chính mắt nhìn thấy. Những quan gia trái chủ của ông đến niệm Phật đường cư sĩ Lâm chúng ta, nhập vào người của cư sĩ Đỗ, cái này mọi người cũng đều nhìn thấy. Nhập vào người của cư sĩ Đỗ, nói họ là quán thân trái chủ của lão lâm trưởng. Họ nhìn thấy lão lâm trưởng niệm Phật giảng sanh, vô cùng tán thán. Không những không gây phiền phức, rất hoan hỷ, yêu cầu đến cư sĩ Lâm để quy y, đến cầu quy y, yêu cầu đến cư sĩ Lâm nghe kinh. Vì vậy lầu 1 với lầu 2 của cư sĩ Lâm có lắp đặt tivi 24 giờ trình chiếu băng video giảng kinh. Đó không phải là cho người xem, đó là do quán thân trái chủ của lão lâm trưởng yêu cầu, ngày đêm không gián đoạn mở cho họ nghe. Nếu như chúng ta không cố gắng tu học Tịnh Độ một cách nghiêm túc, thật sự còn không bằng ngay cả quỷ. Đây là chân tướng sự thật gần nhất. Cho nên Phật pháp tu học có thể có thành tựu hay không, bằng thành tựu được bao nhiêu, mấu chốt ở tín tâm. Tín tâm của bạn càng kiên định thì thành tựu của bạn càng lớn. Nếu như tín tâm của bạn có vấn đề, bán tín bán nghi, thì bạn sẽ không có thành tựu ở trong pháp môn này. Không chỉ là Tịnh Độ như thế, Phật pháp bất kể là tông phái nào, bất kể là pháp môn nào cũng không có ngoại lệ, đều là xây dựng ở trên cơ sở của tín tâm. Cho nên tín tâm là quan trọng hơn hết mọi thứ. Nhưng tín tâm quả thật là rất khó thiết lập. Cái này có quan hệ rất lớn với thiện căn, phước đức, nhân duyên đã tu tích trong đời quá khứ. Cho nên thành tựu không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là chuyện của một đời một kiếp. Trong đời quá khứ có thiện căn phước đức, trong đời này gặp được cơ duyên rất tốt, ở trong đời này sẽ khẳng định thành tựu. Bạn gặp được thiện trí thức chân chánh, đối với lời chỉ dạy của thiện trí thức tin sâu không nghi, y giáo phụng hành, thật sự từ tín đến khẳng định, đến hoan hỷ tiếp nhận, đến thực tiễn vào trong đời sống hành trì của mình, thì cái tính này mới có gốc, gốc mới có thể sanh trưởng. Cái sanh trưởng này là sanh trưởng tâm đạo, tâm bồ đề tăng trưởng. Cái mà tịnh tông vốn có là tâm đại bồ đề vô thượng. Đây là điều mà đại sư Ngẫu Ích nói ở trong yếu giải. Tín nguyện kiên định cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái tâm này là tâm đại bồ đề vô thượng. Chúng ta phải bắt rễ từ chỗ này, từ ngay chỗ này mà chân thật tu học. Tại sao người khác có thể tin, ta không thể tin? Tại sao người khác không hoài nghi, ta hoài nghi? Suy nghĩ nhiều một chút, đi theo tổ sư đại đức xưa nay như Ấn Quang đại sư thời cận đại, đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích, Cuối Minh Đầu Thanh, đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta, đáng để chúng ta học tập, đáng để chúng ta noi theo. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, kinh văn hàng thứ tư, ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tín kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận, đoạn chư phiền não. Ngũ căn, cái đầu tiên là tín. Hôm qua đã giới thiệu qua với các vị rồi. Cái thứ hai là tấn, tinh tấn. Từ những chỗ này chúng ta có thể nhận thấy, ở trong tứ thần túc có tinh tấn, ngũ căn có tinh tấn, ngũ lực cũng có tinh tấn, ở trong thất giác chi cũng có tinh tấn, ở trong bát chánh đạo cũng có tinh tấn. Từ đó cho thấy, ở trong Phật giáo, bất kỳ một danh từ nào, ở vị trí khác nhau nào, nó sẽ có cách giải thích khác nhau, tuyệt đối không phải giải thích giống nhau. Cái đạo lý này nhất định phải biết. Tinh tấn của căn với tinh tấn của lực đương nhiên là không giống nhau. Nếu như giống nhau thì Phật việc gì phải phân ra nhiều môn học như vậy? 37 đạo phẩm phân ra thành 7 môn học. Từ đó cho thấy cách nói của nó không giống nhau. Cùng một đạo lý như vậy, Phật nói bố thí nói nhiều, trì giới nói nhiều, bạn cũng phải hiểu rõ nó ở trong môn học nào, đều giải thích không giống nhau. Bạn biết được những nguyên lý, nguyên tắc này, chúng ta giảng giải cho người khác, bản thân tu học sẽ rất rõ ràng, thật sự có thể được thọ dụng. Ngũ căn, tấn căn là căn của tinh tấn. Theo cách nói của cổ nhân, nói là tính chư pháp cố, bội sách tinh tấn. Cái ý nghĩa này không khó hiểu. Đối với tất cả pháp mà Phật đã nói, bạn thật sự có thể tin được. Tính căn xác lập rồi, nhưng mà cái tính này phải có căn. Nó có bốn mức độ. Nếu như chúng ta ngày nay nói tin Phật, Phật giáo đồ tại gia xuất gia đều tin Phật, có căn hay không? Không có căn. Cho nên cái tin này tuyệt đại đa số là thuộc về mê tín. Sao gọi là mê tín vậy? Phật là gì? Giáo là gì? Phật giáo là gì? Họ đều chưa có hiểu rõ ràng. Họ nhìn thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát, họ cũng lại, họ cũng rất thành kính, nhưng họ không biết gì cả. Xem Phật Bồ Tát như quỷ thần. Tại sao họ phải đến lại vậy? Họ đến cầu phước, hy vọng quỷ thần có thể giúp họ xem Phật Bồ Tát giống như quỷ thần vậy. Không phân biệt được Phật thần quỷ. Đây chính là rơi vào mê tín. Cho nên trước đây một số bậc đại đức đề xướng chánh tín. Sao gọi là chánh tín? Đem đạo lý của Phật Pháp hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, cái tính này gọi là chánh tính. Có lý luận làm căn cứ, vậy là không phải mê tín rồi. Chánh tính là có khác với mê tín. Nhưng mà cái tính đó, Phật giáo đồ chánh tính, họ có căn hay không? Không chắc. Một số hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy, họ học rất nhiều, học rất tạp, học rất loạn, có thể thấy họ không có căn. Nếu như họ có căn, họ sẽ có thọ dụng. Có căn nhất định là thâm nhập một môn, huân tu trong thời gian dài. Đây gọi là căn. Cái đạo lý này phải biết. Cho nên cái tính này phải có căn. Ngài đã nói bốn mức độ là vô cùng có đạo lý. Cái thứ nhất là tính. Cái thứ hai là phải nhẫn. Nhẫn cái chữ này dùng cách nói hiện đại để nói là khẳng định, nhất định, không có hoài nghi. Nhẫn là không có hoài nghi. Có một số người tin, họ có nghi hoặc hay không? Họ có. Nghi chưa có đoạn, dừng ở tính, chưa có đến nhẫn. Đến nhẫn thì cái nghi này đoạn sạch rồi. Tuy là không còn nghi nữa, khẳng định rồi, nhưng bạn có ưa thích không? Pháp thế xuất thế gian quá nhiều rồi. Bạn ở trong tất cả pháp, bạn rốt cuộc ưa thích pháp môn nào? Có người ưa thích danh vọng lợi dưỡng, có người ưa thích ngũ dục lục trần, có người ưa thích giàu có. Bạn đối với Phật Pháp có ưa thích hay không? Mức độ ưa thích của bạn như thế nào? Hiện tại Pháp Sư giảng kinh ở đây, bạn nói bạn ưa thích Phật Pháp. Ở bên kia có người nói với bạn, bạn bây giờ đi qua bên đó có thể kiếm 1 triệu đô la. Lập tức đi qua bên đó liền. thì cái ưa thích này của bạn là ở trên tiền tài, không phải ở trên Phật Pháp. Trước đây thầy Lý thường nói với chúng tôi, bên đó nói bạn đi một chút có thể kiếm 1 triệu đô la, họ cũng không đi. Tôi muốn nghe Pháp, đây mới là thật sự lạc. Đủ thấy rất khó, tính muốn có căn không dễ dàng. Nhất định không bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, thì cái tính này của bạn mới có căn. Dục là gì vậy? Dục là có được niềm vui ở trong Pháp. Chúng ta thường nói Pháp hỷ sung mãn. Chúng ta tự mình thử nghĩ, tính của chúng ta có căn hay không? Tính không có căn thì tinh tấn sẽ không có, sao có thể tinh tấn được? Nhất định tính phải có căn rồi thì họ đối với Phật Pháp tự nhiên sẽ tinh tấn. Cho nên tinh tấn cũng có căn. 5 loại căn đầy đủ thì trên đường Bồ Đề sẽ tinh tấn hướng về phía trước, không bị thoái chuyển. Các vị đồng tu phải biết, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta vẫn là tu từ ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Đó là gì? 3 môn phía trước bạn đầy đủ rồi. Bạn nên biết phía trước là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc. Có cái cơ sở đầy mới có căn. Chúng ta phía trước không có cái căn bản này, không có 3 môn nền tảng này. Bạn nói có căn, căn này từ đâu mà ra? 3 môn học phía trước là điều kiện nhất định phải có để chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tứ niệm xứ là thấy rõ, tứ chánh cần là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tứ như ý túc là buông xả. Như vậy niệm Phật mới có thể giảng sanh, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vẫn phải tu ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Các vị nên biết 37 đạo phẩm không hoàn toàn giới hạn ở tiểu thừa. Nó là môn học chung ở trong nhà Phật. Tông môn giáo hạ hiển giáo mật giáo, nó hoàn toàn thông cả. Đại sư Thiền Thai nói 37 đạo phẩm, chính bản thân Ngài nói chính là dựa vào tàng thông biệt duyên. 37 đạo phẩm của tàng giáo là tiểu thừa, thông giáo là đại thừa, biệt giáo 37 đạo phẩm, viên giáo 37 đạo phẩm. Ở thế giới Hoa Tạng, thế giới Cực Lạc làm 37 đạo phẩm của viên giáo. Từ đó cho thấy cảnh giới của nó không thể giới hạn. Chúng ta học Phật, nếu như không bắt rễ làm sao được? Rễ phải bắt như thế nào? Nhất định không được quên thập thiện nghiệp đạo. Ở trong 37 môn học này, ở trong mỗi một môn đều đã bao gồm thập thiện nghiệp đạo một cách viên mãn. Giả lại, ở trong mỗi môn học, mỗi một môn học đều bao gồm viên mãn 36 môn học khác. Thiếu một môn thì việc tu hành của bạn sẽ không viên mãn, sẽ có thiếu sót. Đây là ở trong Đại Kinh thường nói một tức tất cả, tất cả là một. Phải hiểu rõ cái đạo lý này thì sự tu học của chúng ta mới có chỗ khởi đầu. Bạn có được cái tính giải như vậy, có nhận thức như vậy, bạn tự nhiên sẽ hăng hái, nỗ lực, tinh tấn, không cần người khác đốc thúc. Tại sao vậy? Có lợi ích lớn, có thọ dụng lớn, Tóm lại phải biết cái đạo lý này. Tinh tấn bằng tinh tấn hơn gấp bội so với người bình thường. Tại sao vậy? Từng tâm niệm mong cầu đại viên mãn, đại tự tại, đại giải thoát, người tự nhiên tinh tấn. Cái thế gian này, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, một cách rất tự nhiên họ sẽ xả bỏ sạch sẽ. Tại sao vậy? Thông đạt hiểu rõ, rất sâu sắc. Những thứ này là chướng ngại của chúng ta. Làm chướng ngại đại đạo Bồ Đề, làm chướng ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, làm chướng ngại đại khai viên giải. Bạn chỉ cần có mảy may chấp trước, thế là phiền phức ngay. Tinh tấn là làm những việc gì? Vẫn là như phần trước đã nói, nhìn thấu, buông xả, đoạn ác tu thiện. Phải thật sự hạ công phu ở những chỗ này. Quán tứ niệm xứ, đó là trí tuệ. Thật sự hiểu rõ vô thường, khổ không, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Vô thường, khổ không, đây là thế gian. Không những sáu cõi như vậy, mà mười pháp giới cũng không ngoại lệ. Vì thế, đối với sáu cõi mười pháp giới, không có mảy may tham luyến. Ở trong đây là giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện vậy, tùy duyên qua ngày. Thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Thuận cảnh buông xả tham ái, nghịch cảnh buông xả sân hận, họ có thể buông xả được. Tại sao có thể buông xả vậy? Hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, họ thấy rõ rồi, cho nên họ có thể buông xả. Ở trong đời sống thường ngày, đoạn ác tu thiện, ở chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Phàm là việc lợi ích bản thân đều là ác. Tại sao vậy? Tăng trưởng chấp ngã. Hay nói cách khác, tăng trưởng tham sân si mạn, đây là chắc chắn là ác. Phàm là việc lợi ích chúng sanh là thiện, đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Người tu đạo tuyệt đối không cầu tự lợi, niệm niệm lợi ích chúng sanh. Chúng ta tu hành vì chúng sanh. Tu hành vì chúng sanh như thế nào? Vì chúng sanh làm nên một tấm gương tu hành. Chúng ta thành Phật đạo vì chúng sanh. Tại sao thành Phật đạo vì chúng sanh? Sau khi thành Phật rồi, có thể rộng độ tất cả chúng sanh. Vì vậy chúng ta tu hành chứng quả không phải vì bản thân. Tu hành chứng quả vì bản thân, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nguyên nhân gì vậy? Sáu cõi luân hồi là do cái ý nghĩ ngã này biến hiện ra. Trong Kinh Kim Cang nói, ngã kiến. Ngã kiến không phá, làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, cái ngã kiến ngã tướng này chấp trước nghiêm trọng, muốn buông xả cũng không thể buông được. Khởi tâm động niệm vẫn là có cái ngã. Cái sự việc này phiền phức rồi. Chấp ngã không phá, không thể ra khỏi luân hồi, không thể chứng được thánh quả. Cái thánh quả này là Tu Đà Hoàn Tiểu Thừa. Bồ Tát quả vị sơ tính đại thừa, bạn không cách gì chứng được. Nếu chúng ta muốn thật sự thành tựu, không hạ công phu ở chỗ này làm sao được? Công phu cần phải hạ như thế nào? Năm xưa Lý lão sư dạy chúng tôi, đổi tâm. Cách đổi tâm như thế nào? Thật ra mà nói, thầy nói đổi tâm chính là thay đổi ý nghĩ. Trước đây khởi tâm động niệm luôn luôn là ngã, ngã lúc nào cũng đứng đầu. Bây giờ khi khởi tâm động niệm là người, không phải ta, đem cái ý nghĩ này chuyển đổi lại, đây gọi là đổi tâm, chính là đổi cái ý nghĩ. Bắt tay từ chỗ này, khởi tâm động niệm nhất định không nghĩ gì bản thân. Khởi tâm động niệm nhất định là vì tất cả chúng sanh mà suy nghĩ. Cái này mới được. Nếu như chúng ta không chịu làm như vậy, đời này nếu muốn thoát khỏi luân hồi khó rồi. Nếu muốn giáo hóa chúng sanh thế thì càng khó hơn. May mà A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi, Ngài lập ra pháp môn Tịnh Độ, chúng ta ý nghĩ tự tư tự lợi không xả cũng có thể giảng sanh. Ta niệm Phật là vì bản thân cũng có thể giảng sanh. Pháp môn này quá tuyệt vời. Cho nên tất cả chư Phật mười phương ba đời đều tán thán. Nhưng mà sẽ ra sao? Ngã chưa có quên hết, sẽ sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc phàm thánh đồng cư. Sau khi sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đến khi nào ngã buông xả rồi, ngã tướng, ngã kiến không còn, bạn mới có thể nâng lên đến phương tiện hữu dư độ. Đây là phương tiện đặc biệt của pháp môn Tịnh Độ, cho nên gọi nó là pháp môn đặc biệt. Tu những pháp môn khác nhất định không thể thành tựu. Cái đạo lý này chúng ta phải biết. Nhưng mà ngã chấp, ngã kiến trong khi giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy là chưa có đoạn hết, kinh điển Tổ sư Đại Đức đều dạy chúng ta, bạn phải phục cho được, bạn mới có thể giảng sanh. Nếu như lúc sắp mạng chung, bạn có tư tâm riêng này, tự tư tự lợi, loại phân biệt chấp trước này vẫn rất mạnh, bạn không thể giảng sanh. Đến cuối cùng vẫn phải đem cái này phục cho được, tức là không còn nghĩ đến bản thân. Giờ lúc này không còn nghĩ đến bản thân, bạn mới có thể giảng sanh. Từ đó cho thấy ngã kiến với ngã tướng, ngay cả cầu sanh về Tây Phương Tịnh Độ cũng là một chướng ngại lớn. Làm sao phục hết đây? Đây không phải là diệt hết, mà là phục hết. Một lòng một dạ cầu sanh Tịnh Độ, gặp A-di-đà Phật, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi thành tựu lại lái thuyền từ rộng độ chúng sanh. Đây gọi là phục. Cái này chưa có đoạn. Cho nên chúng ta phải biết cái đạo lý này, sau đó bạn mới biết dụng công ra làm sao, tinh tấn như thế nào. Đương nhiên tốt nhất trước mắt công phu của chúng ta phải đắc lực. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta hiện tại cứ hành công phu phục phiền não. Trong Kinh Kim Cang làm thế nào hàng phục tâm ấy? Tâm gì vậy? Tâm tự tư tự lợi, tâm phân biệt chấp trước, phải hàng phục nó. Phương pháp hàng phục 37 đạo phẩm chính là ba môn phía trước: niệm xứ, chánh cần, tứ như ý túc. Bạn không dùng cái phương pháp này khó. Cái phương pháp này dùng đắc lực thì trong đời sống thường ngày hành công phu sẽ vô cùng thuận lợi. Tự nhiên tiến bộ sẽ rất nhanh chóng. Kinh giáo vừa triển khai ra, ý nghĩa bạn có thể thông đạt, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ngày nay kinh giáo triển khai, ý nghĩa tại sao không hiểu? Không những bạn không thể xem hiểu, dán tường tận với bạn, bạn cũng nghe không hiểu, thậm chí là hiểu sai ý nghĩa. Nguyên nhân đều là do chưa có buông xả tự tư tự lợi. Cái ý nghĩ này nhất định phải chuyển, sau đó mới có thể bàn đến tấn căn. Tinh tấn của bạn đã có căn rồi, bạn tự nhiên sẽ dụng công gấp đôi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.